Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, danh hiệu Phật Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, có những tài liệu thì nói rằng là Vô Thượng Sĩ là một tên, Điều Ngự Trượng Phu là một tên. Tuy nhiên chúng tôi căn cứ vào tài liệu Pali thì Vô Thượng Sĩ và Điều Ngự Trượng Phu là một. Bởi vì theo như tiếng Phạn đọc là Anuttaro Burisadamasarati. Đó là cái danh hiệu Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu. Tại vì theo tiếng Phạn Anurato dịch là Vô Thượng Sĩ. Còn chữ Burisadamasarati dịch là Điều Ngự Trượng Phu hay là Giáo Hóa Chúng Sanh. Như vậy, chữ Anurato Burisadamasarati có nghĩa là Đức Vô Thượng Giáo Hóa Chúng Sanh. Cũng gọi là Đấng Điều Ngự những chúng sanh chưa được thuần thục, không ai bằng. Vì là hai phần, hai danh hiệu cùng chung là một, cho nên bây giờ chúng ta lần lượt tìm hiểu từng danh hiệu. Tại sao là Vô Thượng Sĩ mà tại sao là Điều Ngự Trượng Phu? Thứ nhất là Vô Thượng Sĩ. Được gọi là Vô Thượng Sĩ là vì trong thế gian này không có ai hơn. Vô thượng có nghĩa là không trên, sĩ có là một người, tức là không ai hơn Đức Phật, không ai bằng Đức Phật. Tại vì Ngài có những điểm đặc biệt cao quý và đáng kính trọng. Nếu mà trong cuộc đời này những ai có được đức tính đó thì cũng chỉ là một, hai, ba đức tính thôi. Nhưng mà xét về đức tính mà chúng ta thấy nơi Đức Phật gần như toàn vẹn, thì trước hết là chúng ta nói về thân. Nói về thân, Đức Phật là một người nam tử đầy đủ năm giác quan, diện mạo phi thường, học lực xuất chúng, thông hiểu các cái bộ kinh Vệ Đà. Còn nói về kiếm cung tài lực thì siêu phàm, ai ai cũng đều kính nể. Theo sử cho chúng ta thấy, ngay từ còn tấm bé, bất cứ một vị thầy nào dạy Đức Phật, ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba, thì người đó còn làm thầy của Thái tử. Nhưng mà đến ngày thứ tư trở đi thì Thái tử làm thầy trở lại. Tài giỏi là như vậy. Tài giỏi nhưng mà không có kiêu căng, không có tự phụ. Chính vì vậy mà ai ai cũng đều cảm phục kính nể. Hơn nữa Đức Phật được quý trọng vì sắc thân của Ngài là sắc thân không tội lỗi, không tật nguyền, mà trái lại còn có đầy đủ oai nghi. Trong đó chúng ta thấy đi, đứng, nằm, ngồi đều thể hiện những oai nghi tốt đẹp, đầm thắm. Trong đó được ca ngợi nhiều nhất là 32 tướng tốt và 80 tướng phụ, có hào quang sáng ngời rực rỡ. Và trong nhân loại, và kể cả những người mà được coi là phước báo nhất như chư thiên, cũng không có ai bằng. Còn nói về giới đức, đó là đặc điểm thứ hai. Thì từ lúc là một con người phàm phu tu nhân cho đến khi thành bậc chánh giác, đời đời kiếp kiếp Đức Phật luôn luôn hành trì về thân giới. Mà những giới đó sau này Ngài là truyền đạt đến cho chúng ta. Trên phương diện thân thì Ngài luôn luôn thực hành giữ gìn 5 giới, 8 quan trai giới, 10 giới thiền, giới cụ túc, vân vân và vân vân. Đức Phật đã luôn luôn gìn giữ những giới đó, không có bờn nhơ trong lúc còn lặng hợp trong sanh tử luân hồi. Chúng ta có nhiều khi cũng bảo là mình giữ giới, nhưng mà giữ giới này thì chúng ta là phạm những giới khác. Chẳng hạn như là chúng ta giữ giới không có sát sanh, nhưng mà nhiều khi trong cuộc đời sinh nhai, làm ăn buôn bán, nhiều khi chúng ta cũng phải nói dối. Nghĩa là người phàm phu của chúng ta giữ giới này thì nó phạm giới kia. Trong khi đó Đức Phật giữ giới là giữ giới hoàn toàn trong sạch. Và chính vì vậy, về sau này Đức Phật Ngài truyền đạt đến cho chúng ta cách giữ giới, không phải là 5 giới, không phải là 8 giới, không phải 10 giới, không phải 350 giới, 250 giới, mà giữ giới là không làm tất cả các điều ác mà phải làm tất cả các điều thiện. Đó là giới vượt ra tất cả những cái loại giới thông thường, chúng ta còn gọi là vô thượng giới. Ngoài ra Ngài đã thực hành trọn đủ, chính vì vậy mà gọi là giới ba la mật. Kế tiếp là nói về miệng giới. Tức là từ vô số kiếp Ngài đã thực hành viên mãn cái lời nói chân chánh. Cho dù là hoàn cảnh nào đi nữa, Ngài cũng không bao giờ nói sai sự thật. Và ý giới thì Ngài luôn luôn thực hành chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy. Trong khi đó đối với người phàm phu của chúng ta, có nhiều khi chúng ta nghĩ bậy, nhiều khi chúng ta để cho tâm tư của chúng ta chạy loạn lên, cho nên gọi là thất niệm. Cái thấy sai lầm do vì nghe không rõ ràng. Chính vì vậy mà dẫn tới cái sự suy nghĩ không chính đáng, gọi là tà tư duy. Trong khi đó Đức Phật luôn luôn chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy. Do vậy mà Ngài có được chánh định. Điều thứ ba mà chúng tôi muốn nói nữa, đó là thiền định. Ngài luôn luôn an trú trong tất cả các thiền định. Nghĩa là từ trong lúc tu nhân, là phàm phu như bao nhiêu người chúng ta vậy, là một Phật tử cũng được, là những loài cầm thú cũng được, là những vị vua, vị quan trong cuộc đời sanh tử, Ngài đã sinh ra không biết bao nhiêu thân, sống không biết bao nhiêu hoàn cảnh, từng làm thú cũng có, từng làm vua cũng có, từng làm người ăn mày cũng có, từng làm quan cũng có. Nhưng mà trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì Ngài cũng an trú trong một cảnh giới. Ngài tinh tấn, gọi là cần định, tức là cái trạng thái tâm lành an trú trong một cảnh giới. Mà khi Ngài đã an trú trong cảnh giới đó rồi, Ngài không an phận trong cảnh giới đó, mà Ngài tinh tấn vượt bực để tiến sang cái trạng thái gọi là nhập định, tức là cái trạng thái tâm lành an trụ kiên cố trong một cảnh giới. Ngài cũng đã từng thực hành trải qua các bậc thiền trong thế gian, có 4 bậc thiền ở cõi sắc giới và 4 bậc thiền trong cõi vô sắc giới, cho đến thánh định, tức là định xuất thế, là thiền của bậc thánh nhân. Như vậy, qua cái thời kỳ từ tu nhân cho đến khi mà thành Bồ Tát, Ngài đã trải qua không biết bao nhiêu cảnh giới của tâm thức để cuối cùng đạt đến cái cảnh giới gọi là thánh định, hay là thiền định của bậc thánh nhân. Thứ tư là nói về trí tuệ. Ngài luôn luôn giữ tâm thanh tịnh trong sự trì giới, trong sự sửa trị tâm làm cho phát sinh cần định và nhập định. Ngài hiểu thấy chân chánh là tuệ, thấy rõ danh và sắc, tức là Ngài thấy rõ thân của một con người. Sở dĩ mà chúng ta có thân đây, thực sự đó chỉ là một sự kết hợp giữa năm uẩn và bái đài. Nhiều khi chúng ta không thấy được cái đó, chúng ta cứ chấp đó là thân thật của mình. Thành ra vì vậy chúng ta cứ trân quý, và vì cái thân của chúng ta mà tạo không biết bao tội nghiệp, vì thân của chúng ta mà phí lãng không biết bao nhiêu thời gian để lo trân quý cái thân của chúng ta. Trong khi đó, Đức Phật từ lúc tu nhân cho đến khi Ngài trở thành một vị bổ sứ Bồ Tát, Ngài thấy được cái sự giả hợp đó, lúc nào cũng bị chi phối bởi 3 tướng: vô thường, khổ não và vô ngã. Ngài thấy rõ nhân duyên của danh sắc và dứt khỏi hoài nghi đối với danh sắc trong 3 đời. Ngài không bị những cái phiền não sai xử. Ngài thấy rõ đạo hay không phải là đạo, thấy rõ 4 thánh đạo và 4 thánh quả. Với cái trí tuệ thầm thâm đó, Ngài biết rõ tất cả các cái tiền kiếp của Ngài và của tất cả chúng sanh. Chính vì thế mà những tư duy đó vẫn tiếp tục cho đến khi Ngài ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề và Ngài chứng quả tốc túc mạng thông. Tại vì với cái trí tuệ biết rõ cái quả của mỗi chúng sanh đều do nghiệp thiện hoặc là nghiệp ác tạo ra, Ngài hiểu thấu 6 loại trí tuệ vô thường, tức là những cái loại trí tuệ biết rõ các pháp có khuynh hướng và các pháp ngủ ngầm trong tâm của chúng sanh. Với cái trí tuệ Ngài biết rõ căn cơ dõng mạnh hay là yếu hèn của chúng sanh. Với cái trí tuệ rõ ràng biết rõ các phương pháp tế độ chúng sanh khi mà Ngài xả định đại bi. Với cái trí tuệ Ngài thông hiểu tất cả mọi vật dư sót, mọi vật không chướng ngại, không che án được. Với cái trí tuệ thông hiểu 4 phương pháp giải thoát khỏi tất cả các cái ác pháp. Như vậy chúng ta thấy, với cái trí tuệ của Đức Phật, Ngài thấy rõ tất cả những căn cơ của mỗi người. Chính vì vậy đó mà bất cứ một chúng sanh nào đến, Ngài biết được tâm tư của người này muốn cái gì, biết được cái trình độ cao thấp của người này, để rồi Ngài tùy theo đó mà Ngài chỉ cho những phương pháp để tu học. Cho nên bất cứ một chúng sanh nào, bất cứ một ai mà đến với Đức Phật, cuối cùng cũng được giác ngộ. Như vậy chúng ta thấy, với cái trí tuệ thông hiểu 4 cái phương pháp giải thoát khỏi các ác pháp, tức là chúng ta biết đó là tuệ xuất thế gian, giải thoát bằng cái sự đoạn tuyệt, giải thoát bằng cái sự đề nén của thiền định, giải thoát các pháp trong mỗi nấc tâm do minh sát tuệ. Do vậy mà nhìn chung chúng ta thấy trí tuệ Đức Phật có những cái đặc tính, phải nói là những đặc tính đó không có một chúng sanh nào có, cho nên gọi là vô thượng sĩ là như vậy. Đặc tính mà trí tuệ của Đức Phật có là vô lượng vô biên, chư thiên và nhân loại không ai sánh bằng. Trí tuệ thầm thâm sâu dày làm cho chúng sanh thích thú khi mà nghe ngài thuyết pháp. Những đặc tính này không phải lúc nào Đức ai cũng có được. Không phải Đức Phật lúc đắc đạo mới có, mà ngay trong nhiều kiếp quá khứ, lúc còn tu Bồ Tát Huệ Ba La Mật, do cái trí tuệ này cho nên ngài đến với chúng sanh, đến với tất cả mọi người. Nếu mà những người đã có cái thiện cảm với ngài rồi thì là càng trở thành những người bạn thân thiết hơn. Còn nếu mà những ai kia mà có cái tâm thù địch với ngài, chỉ gặp ngài một lần là bao nhiêu những kiều thù đó được hóa giải và trở thành bạn ngay. Như vậy trí tuệ của ngài trội hẳn hơn các bậc trí thức trong thời bấy giờ. Ngài thông hiểu tất cả các cái phương pháp giải thoát khỏi các ác pháp, tức là phiền não, đối với chư vị thiện trí thức khác hay là đối với những bậc thầy khác, mặc dầu có được cái trí tuệ này, biết thì biết như vậy, nhưng mà không có hóa giải được giống như ngài. Cho nên cái sự hiểu biết của ngài là càng khác và cách biệt xa với những vị thiện trí thức đương thời là trong lúc hiện tại. Còn nói về thần thông thì chúng ta thấy giữa thần thông và phân thân đó cũng là vượt hẳn hơn tất cả mọi thần thông của thế gian. Theo như ở trong kinh và trong sự cho chúng ta thấy, vào thời kỳ Đức Phật tại thế có 92 học thuyết của ngoại đạo. Tất cả những bậc thầy danh tiếng vào thời kỳ đó có những vị cũng có thần thông. Nhưng mà so với thần thông của Đức Phật không thể sánh kịp, là tại vì thần thông của ngài không những biến hóa nước, đi trong nước như đi trên đất bằng, đi vào lửa như đi vào hư không, không có cái gì trở ngại. Ngài còn có cái thần thông hóa thân làm hai vị Phật. Điều đó như ở trong kinh có nói, lúc mà Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết Tam Tạng Luận, độ Đức Phật Mẫu liên tiếp trong 3 tháng hạ, thì khi mà một thân thuyết pháp cho Phật Mẫu nghe, cho chư thiên ở cõi trời Đao Lợi nghe, nhưng mà một thân biến hóa ra đi trì bình khất thực vào mỗi buổi sáng ở Bắc Cô Lô Châu. Ngài trở về Bắc Cô Lô Châu đi khất thực, hướng dẫn thánh chúng đi khất thực, thọ trai xong ngài trở về cung trời Đao Lợi tiếp tục với cái vị Phật hóa Phật đang ở cung trời Đao Lợi thuyết pháp tiếp. Để có được thần thông xuất chúng, ngài thường dùng 4 pháp căn bản để mà thực hành cho đắc thần thông. Đó là những điều mà sau này Đức Phật ngài dạy. Một ai kia mà muốn được thần thông hóa hiện các cái thân khác nhau cùng một lúc, nhưng mà thân đó ở khác cái thời điểm, khác địa phương, thì trước hết đó là phải có cái nguyện vọng thần túc, tức là tâm tư của chúng ta phải muốn cái đó. Trong tâm tư muốn có được thần túc, nhưng mà không phải muốn là đủ, mà khi muốn đó phải tinh tấn thực hiện, cho nên gọi là tinh tấn thần túc. Và tinh tấn thần túc này không có nghĩa là chúng ta tinh tấn mà làm càng làm bừa, mà phải phát triển cái khả năng tâm thức của mình, cho nên gọi là tâm năng thần túc. Và một khi mà có nguyện vọng thần túc rồi, tinh tấn thực hành thì gọi là tinh tấn thần túc, phát triển cái năng lực của chính tâm mình gọi là tâm năng thần túc. Để rồi 3 cái điều thần túc này nó kết hợp sinh sản ra một cái loại tuệ trí tuệ thần túc. Ngài dùng thần thông, có được thần thông là nhờ thực hiện bốn cái nguyện vọng thần túc này. Ngài đã dùng thần thông làm cho chư thiên, làm cho nhân loại và chúng sanh trong địa ngục đồng nhìn thấy nhau rõ ràng sau khi Ngài thuyết pháp từ cõi trời trở xuống nhân gian. Chính vì vậy mà chúng ta không có lạ khi mà Ngài thuyết pháp, trong pháp hội của Ngài có rất nhiều chúng sanh, không phải chỉ có loài người mà trong đó có chư thiên, có quỷ thần, có dạ xoa càng thác bà, vân vân và vân vân, tất cả đều có thể đến nghe. Một lời thuyết pháp của Đức Phật nói ra nó giống như trận mưa rào, tất cả các loại cây lớn hấp thụ lớn, nhỏ hấp thụ nhỏ, cây hấp thụ theo cây, cỏ hấp thụ theo cỏ, bông hoa hấp thụ theo kiểu bông hoa. Như vậy đối với loài người đến nghe pháp thì loài người có cái sự lợi ích riêng tư của loài người, đối với chư thiên cũng có cái sự lợi ích riêng của chư thiên, đối với chư thần cũng có cái sự lợi ích riêng của chư thần. Nghĩa là từ cõi trời đau lợi trở xuống trần gian, nhờ các cái loại thần thông mà Đức Phật có, cho nên Ngài làm cho tất cả mọi chúng sanh nghe pháp đều có thể hiểu được. Ngày nay với cái thế giới hiện đại, trong tất cả những cái hội đồng hội nghị của những nước tiên tiến trên thế giới, họ không có những cái loại thần thông như Đức Phật, nhưng mà nhờ cái phương tiện kỹ thuật tiên tiến, cho nên bất cứ một người nào thuyết trình, tất cả những cái loại máy đó nó chuyển ngữ thành cái ngôn ngữ riêng biệt, do vậy mà mọi người cũng có thể nghe được. Với cái xã hội tiên tiến ngày hôm nay, mặc dầu giúp ích cho nhân loại rất nhiều, nhưng mà nếu so với ngày xưa, Đức Phật không có những cái loại tiên tiến như khoa học bây giờ. Nhưng mà một lời nói của Đức Phật nói ra, tất cả những chúng sanh ở cõi khác đều nghe và hiểu, đó chính là nhờ cái loại thần thông mà Ngài đã thành tựu. Nhờ các loại thần thông này mà Ngài hiểu biết rành mạch cái sự phạm tội của một vị tăng nào phạm tội, tức là phạm giới luật hoặc là không phạm giới luật, Ngài đều rõ biết. Ngài hiểu biết rành mạch cách thoát tội nếu vị tăng nào sơ ý phạm tội, và Ngài từ bi chỉ cho pháp thực hành những phương pháp giải tội. Thứ sáu là thần lực. Như có lần chúng tôi nói, thời đại bây giờ là thời đại khoa học. Thời đại của Đức Phật ngày xưa đó là thời đại thần lực. Nói về Đức Phật, chúng ta thấy với cái sức mạnh mà cho tới bây giờ người ta cũng chưa hiểu là làm thế nào để có. Như quý vị biết, trong cái pháp hội này mà thầy Đồng Trung nói chuyện với quý vị đó, phải nhờ tới cái speaker, phải nhờ tới cái hệ thống âm thanh để quý vị nghe cho rõ. Chỉ có mấy chục người đây thôi, chỉ trong cái phạm vi nhỏ như thế này thôi mà chúng ta phải dùng tới cái kỹ thuật phát âm để mà nghe. Trong khi đó, đối với Đức Phật ngày xưa, trong cái pháp hội của Ngài, phải nói là ngàn kia ngàn nọ, trăm ngàn kia trăm ngàn nọ, cõi người, cõi trời, chư vị thần thánh, chư vị quỷ thần đều đến để mà nghe. Nội chỉ có nói loại người thôi mà trăm ngàn kia trăm ngàn nọ. Nhưng mà Đức Phật không bao giờ đề cập tới là Ngài dùng cái speaker, chưa bao giờ nói tới Ngài dùng cái phương pháp phát âm bằng cách nào. Nhưng mà trong pháp hội ai cũng nghe rõ, và sau khi nghe rõ ai cũng đều hoan hỷ thọ trì và thành chánh giác. Thì điều đó chúng ta thấy, nếu mà không có cái thần lực thì không thể nào mọi người có thể nghe rõ ràng như vậy. Thì bây giờ nói về về thần lực đó, theo như ở trong kinh có ghi lại, có hai loại thần lực mà Đức Phật thường sử dụng. Một là thần lực do tâm, là tâm thanh tịnh nhờ thiền định. Cái thứ hai là thần lực do trí tuệ, tức là trí tuệ sáng suốt nhờ thiền minh sát. Chính vì vậy mà hai cái thần lực này, lời nói của Đức Phật phát ra, nó trở thành một cái loại gọi là sắc âm, nó đi thẳng vào tai của mỗi người. Vì nó đi thẳng vào tai của mỗi người cho nên tất cả mọi người trong pháp hội đều nghe rõ ràng, thọ trì và thành chánh giác. Thứ bảy là nói đến oai đức cao thượng. Về oai đức cao thượng của Đức Phật cũng không ai sánh bằng, đó chính là giới cao thượng và trí tuệ cao thượng. Chúng ta có thể giữ giới như cái lần chúng tôi nói, chúng ta có thể có trí tuệ do học hỏi, nhưng mà cái giới của chúng ta có cao thượng thì chỉ là một khoảng thời gian nào đó rồi chúng ta cũng thất niệm, chúng ta cũng mất giới như thường. Chúng ta có trí tuệ cao thượng do học hỏi, nhưng mà cái học hỏi của chúng ta vẫn có giới hạn. Cho nên rốt cuộc rồi thì chúng ta vẫn thấy cũng không ai bằng Đức Phật. Thứ bảy nói về hạnh, gồm có ba hạnh tuyệt luân mà vốn dĩ trong cuộc đời không ai có. Nếu có nói thì cũng chỉ có, mà rồi cuối cùng một lúc nào đó chúng ta hành trì, có nhiều khi với cái tâm phàm phu, với cái tánh bốc đồng, hay là cái tài sức của cải có giới hạn, cho nên một lúc nào đó chúng ta sẽ bị thối đi. Trong khi đó về hạnh của Đức Phật là luôn luôn lúc nào cũng vững bền, và tâm hành trì của Ngài là không bao giờ thối chuyển. Hạnh mà chúng tôi muốn đề cập ba cái hạnh tuyệt luân đó chính là bố thí, trì giới và thiền định. Như cái lần chúng tôi nói đó, bố thí có nhiều khi chúng ta chỉ có thể cho những ai đó những gì mà chúng ta dư. Những gì mà chúng ta không dư có nhiều khi chúng ta không cho. Đó chỉ là nói đến những người có phát tâm. Có những người có phát tâm mặc dầu không dư nhưng mà vẫn có thể cho những gì mình đang cần, tại vì nghĩ rằng một ai kia đó mà dùng số tài sản này hay là dùng những cái phương tiện này có thể làm lợi ích cho chúng sanh nhân loại, cho nên chúng ta cho. Nhưng mà rồi một lúc nào đó, một khi mà thấy cái người mà không có vừa lòng chúng ta, tâm hối hận, chúng ta tự nhiên nghĩ lại, mình hối hận, tiếc là tại sao mình đã làm như vậy. Nhưng mà trong khi đó Đức Phật cho mà không có hối hận. Chính vì cho không hối hận cho nên gọi là bố thí ba la mật. Nó khác với cái sự bố thí của chúng ta. Ngày nay có nhiều người cũng cho vậy, nhưng mà muốn cho đó là phải kêu báo chí tới đăng, hay là kêu đài phát thanh cho rầm rộ để cho mọi người biết là tôi cho. Một khi mà không làm như vậy thì mình buồn, cho rằng là người ta ăn rồi đó, quên ơn quên nghĩa, không biết tôi là ai, cho nên chúng ta buồn. Có nhiều nhà đại gia mà gần đây Việt Nam có lai quảng lên á, có những vị phát tâm cho những em cô nhi, có những vị phát tâm cho những nơi mà bão lụt, hứa có báo chí, có tivi, có truyền hình á, thì bảo là cho bao nhiêu tỷ, đến khi không có truyền hình, không có tivi, không có báo chí thì nói tôi chỉ cho mấy trăm ngàn thôi. Mà đã nhiều cơ quan đã lên tiếng về cái vấn đề hứa cho mà rồi không cho. Đó là cái tâm cầu danh, cầu lợi, cho mà còn hối hận. Trì giới cũng vậy. Có người để ý mình thì mình giữ giới cho nó ngon lành, mà không có ai giới mình nói phạm chút xíu đâu có ai biết đâu. Nghĩa là chúng ta sẵn sàng cho phạm, Nhiều khi chúng ta dễ dãi với bản thân của mình, trong khi đó chúng ta lại khắt khe đối với người khác. Còn thiền định, có nhiều khi chúng ta thực tập thiền định mà nếu có người chăm chú mình thì mình ngồi cho đường hoàng, mà nếu không có người chăm chú nhìn mình thì mình cứ ngồi thoải mái, không cần biết là ngồi đó để làm gì. Hạnh của Đức Phật tuyệt luân hơn tất cả chúng sanh là bởi vì cho mà không cần ai biết, khác với chúng sanh cho mà nếu không có ai biết thì mình không cho. Cho nên đối với Đức Phật thì gọi là bố thí ba la mật, nhưng mà đối với chúng sanh thì gọi là bố thí ba la làng. Là bởi vì không có la làng la xóm lên, không có mọi người biết thì mình không cho. Còn trì giới của Đức Phật ai biết mình cũng trì, mà không ai biết mình cũng trì. Thiền định cũng vậy, nghĩa là tu cho mình, cho nên luôn luôn lúc nào cũng khắc kỹ để mà tự điều chỉnh thân và tâm của mình. Điều mà mọi người không ai có thể trên được Đức Phật, đó là bốn điều đầy đủ. Thứ chín, bốn điều này khiến cho sự phước thí được quả báo cao thượng. Thứ nhất, nói về đầy đủ ba tác ý. Tác ý đầu tiên là suy tính trước khi làm phước. Thứ hai là tác ý trong khi làm mà vui thích trong lúc đang làm phước. Tác ý thứ ba là suy nghĩ thỏa thích sau khi làm. Nghĩa là làm cái gì đó trước khi làm suy tính vui vẻ để mà làm việc đó, trong khi làm cũng vui mà sau khi làm cũng vui, nghĩa là không bao giờ có cái sự hối hận. Tại vì biết chắc một điều, một khi mà làm những điều đó ra thì chúng sanh vạn loại sẽ vui, sẽ có lợi ích, thành vì vậy mà dấn thân làm. Trong lúc làm, dầu cho những người kia có biết mình làm hay không biết mình làm, vẫn cứ vui vẻ là tại vì mình đã phát tâm làm như vậy rồi. Và sau khi làm, dù cho là lợi ích hay không lợi ích, nhưng mà biết chắc là khi mà đã có cái khuynh hướng làm lợi ích cho mọi người rồi thì nhất định người nhận kia thọ hưởng được sự an vui, cho nên sau khi làm đều thỏa thích vui mừng. Trong cái tứ vật dụng thứ hai, tức là đầy đủ tứ vật dụng, nghĩa là trong cuộc đời của Ngài, mặc dù là bố thí không bao giờ tiếc, không bao giờ giữ của riêng cho chính mình, nhưng mà trong cuộc đời luôn luôn bao giờ cũng đầy đủ y phục, vật thực, nhà cửa, thuốc thang, trị bệnh, không bao giờ thiếu. Điều đó như nhắc nhở cho chúng ta, một khi mà chúng ta làm Phật sự mà dấn thân thì chúng ta không có sợ gì cả. Có thể chúng ta bỏ đi một phần tài sản của mình, hay là bỏ đi một phần thời giờ của mình để lo cho chúng sanh, cho nhân loại. Nếu mà suy tính, tính toán trong lúc đó thì chúng ta thấy là thiệt thòi. Nhưng mà càng về lâu về dài thì những điều đó không bao giờ thiệt thòi, là tại vì một khi mà chúng ta lo cho chúng sanh, lo cho vạn loại thì đương nhiên cái quả đó không có mất. Chúng ta lo cho người, người sẽ lo lại cho chúng ta. Trong cái vật dụng đầy đủ không ai hơn được thì chúng ta thấy tất cả các vật cúng dường, mặc dầu là bố thí nhiều nhưng mà vẫn không bao giờ thiếu. Thứ tư là đầy đủ ân đức của cả hai bậc thánh nhân và A-la-hán khi Ngài vừa xuất định. Về những điều mà chúng sanh nhân loại không bao giờ hơn được Đức Phật, đó là phước báo của tâm từ. Phước báo làm thực hiện với cái tâm từ bi nó khác hẳn. Tất cả những cái gì mà chúng ta làm với tâm sân si phiền muộn, điều mà ai cũng biết rõ, rất là rõ. Bởi vì với một cái tâm ác chúng ta làm bất cứ một cái việc gì, chắc chắn ăn không ngon, ngủ không yên là bởi vì một khi mà chúng ta đã gây thù kết oán do cái tâm ác, tâm sân hận mà ra, thì đương nhiên là trong tâm tư lúc nào cũng nghĩ người kia sẽ tìm chúng ta để mà báo thù. Thành ra vì vậy ăn không ngon, ngủ không yên. Còn trái lại đối với Đức Phật, làm với cái tâm từ bi, với tâm lương thiện, cái phước báo có đầu tiên ăn ngon, ngủ yên. Khi thức cũng như khi ngủ lúc nào cũng an vui. Là tại vì đối với những người mà làm việc từ thiện luôn luôn an vui là bởi vì nghĩ chắc chắn rằng không ai mà thù với mình. Trong lúc chúng ta làm vì nghĩ rằng người nhận kia họ sẽ vui cho nên chúng ta cũng vui. Và sau khi mà chúng ta làm, chúng ta biết chắc rằng người kia vui nhiều hơn và chúng ta là càng vui hơn nữa. Do vậy mà ăn ngon ngủ yên. Cái phước báo thứ hai là không nằm mộng thấy những điều dữ xấu xa. Điều đó như nói cho chúng ta biết một ai kia mà ngủ cứ gặp thấy ác mộng, có nghĩa là trong tâm thức của chúng ta, có thể là trong đời này chúng ta không có làm những điều ác, nhưng mà do những cái đời kiếp trước cái dư nghiệp nó còn lại, cho nên cứ thấy ác mộng, cứ giật mình hoài. Đó là do vì cái nghiệp báo mà nó hiện sinh. Một khi mà làm việc phước báo với tâm từ, không những con người quý mến mà cả những phi nhân, tức là những vị ở cõi trời, cõi thần, cõi Atula, tất cả những chúng sanh khác đều quý mến chúng ta. Theo như ở trong sử có nói, lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa đi ra ngoài, đi lên rừng, nào là thú, nào là chim muông, nào là vượn khỉ thân cận ngài, cho cái này triều mến cái kia, đủ mọi hình thức. Nhiều khi chúng ta không tin là bởi vì khi mà chúng ta đi đến đâu đó, động cái là chim sợ cũng bay, đụng một cái á là con gì thấy chúng ta cũng sợ cũng chạy. Là tại vì tâm của chúng ta ác, tâm của chúng ta không có lương thiện, những chúng sanh đó khi mà thấy chúng ta là sợ chúng ta giết. Điều đó cũng rất là rõ ràng. Như quý vị thấy ở Việt Nam có bao giờ mà người đi mà chim nó bay thêm mình, nó quấn quýt không? Bay tới đó là nó thịt liền à. Cho nên không có con chim nào mà dám bén mạng tới. Gặp nghe tiếng động là sợ cất cánh bay muốn hoạn hồn rồi, làm sao mà tới đó để mò đòi ăn. Nhưng mà trong khi đó quý vị thấy chim ở Mỹ này, đi ra bãi biển hay là nơi khu vực nào mà có chim nhiều, quý vị đi đâu là nó bay theo đó nó đòi ăn. Là do vì chúng ta thương, chúng ta thân cận nó, cho nên nó cũng có cái thái độ thân cận quý mến chúng ta. Cho nên đối với Đức Phật là cái người đã thực hành tâm từ bi thì không có một chúng sanh nào ghét cả. Con người cũng không ghét được, mà tất cả những chúng sanh ở cõi trời, cõi người, kể cả cầm thú cũng không bao giờ ghét. Chính vì với cái tâm từ bi mà thực hiện những việc phước thiện cho nên chư thiên thường theo hộ về. Và chính vì làm với tâm từ bi cho nên lửa cũng không cháy, thuốc độc cũng không hại được, khí giới cũng không làm hại được. Chính vì làm việc với tâm từ bi cho nên tâm luôn luôn lúc nào cũng an tịnh, muốn ngồi thiền cũng trụ tâm rất là dễ dàng. Chính vì tâm từ bi mà trên gương mặt lúc nào cũng vui tươi, cũng sáng rực rỡ. Trong khi đó đối với những chúng sanh mà sân si thâm độc, nhìn tới mặt là mình thấy mình sợ liền. Đối với những chúng sanh mà sân si, quý vị nhìn đến mặt, nhiều khi thấy môi nó bầm tím, nhiều khi thấy cái gương mặt nó đỏ ké, nhiều khi nó tái mét, mình nhìn nó sợ liền. Nhưng mà đối với Đức Phật là cái người mà luôn luôn thực hành với cái tâm từ bi, nhìn vào cái gương mặt mình thấy mình muốn nhìn hoài. Mà đừng nói chi như Đức Phật, bất cứ trên cuộc đời này một ai kia mà có cái tâm lành lương thiện, nhìn mặt là mình thấy mình quý mến liền. Cho nên có nhiều người đó, nhìn mặt thấy quý mến cứ nhìn hoài, nhiều khi người ta hiểu lầm, người ta thấy tại sao cha này cứ thêm nhìn tôi hoài, hay là tại sao cái cô nọ cứ mà nhìn tôi hoài, chắc là mê tôi rồi. Nhưng mà kỳ thực từ đó mà nó có cái tình thương, từ đó nó có cái sự quý mến. Điều đó cho chúng ta thấy một con người mà tâm luôn luôn là từ bi thì nhìn vào gương mặt ai cũng quý mến cả. Và với tâm từ bi, lúc lâm chung tâm được bình tĩnh và không có mê loạn. Cho nên trong cuộc đời này á, nhiều khi cái ước mơ của rất là nhiều người, làm thế nào chúng ta chết chúng ta biết ngày biết giờ, ai cũng muốn như vậy. Nhiều người cứ nghĩ rằng niệm Phật A Di Đà thì Đức Phật A Di Đà sẽ rước mình. Điều đó Đức Phật nói đúng. Đức Phật A Di Đà ngài từng tuyên bố, nếu một chúng sanh nào mà niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà từ một niệm mà đến 10 niệm không có tán loạn, ngài sẽ rước về Tây Phương Cực Lạc. Ngài tuyên bố không sai. Nhưng mà chúng ta không làm được. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất, mặc dầu là tâm chúng ta niệm Phật thật, nhưng mà còn ác. Bởi vì sau khi mà niệm Phật là mình gãy liền. Khi mà ngừng tiếng niệm Phật A mà đụng tới mình là mình ăn thua đủ liền. Thì như vậy đó, không có Phật nào chứng, là bởi vì tâm mình còn dữ quá. Mình có niệm Phật thì có phước thật, nhưng mà tâm của chúng ta không có bình tĩnh, cho nên chúng ta chết vẫn không biết được những giây phút ngày giờ mà chúng ta lâm chung. Nói như vậy, đối với một người mà niệm Phật mà muốn có kết quả, muốn ứng với lời dạy của Đức Phật A Di Đà, một mặt là chúng ta niệm Phật, một mặt chúng ta phải hiền. Niệm Phật mà không hiền thì tâm của chúng ta không định, không tĩnh. Mà không định không tĩnh thì nhất định là mê loạn. Cho nên muốn cho cận tử nghiệp, tức là giây phút lâm chung của chúng ta an ổn, tốt đẹp, niệm Phật, Phật sẽ phù hộ chắc chắn. Nhưng mà tâm phải thể hiện một sự lương thiện, nó mới có kết quả. Những điều mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với quý vị, trong cuộc đời này, kể cả chư thiên, chư thần, không có một người nào có trí tuệ, có tài, có đức, có cái khả năng vượt hơn Đức Phật. Chính vì vậy mà ngài có tên là Vô Thượng Sĩ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đến từ ngữ điều ngự trượng phu. Điều ngự trượng phu theo tiếng Bali gọi là Purisa Dhammasarathi. Chữ Purisa có nghĩa là người nam, Sarathi là người hướng dẫn hay là tế độ, Dhamma là người được giáo hóa. Bây giờ trước hết là chúng ta tìm hiểu người đáng được giáo hóa. Vậy thì ai là người đáng được để Đức Phật giáo hóa? Người được giáo hóa hay còn gọi là người có duyên. Mà quý vị nhớ, Phật Pháp bất độ vô duyên nhân, có nghĩa là Phật Pháp không có độ được cái người không có duyên. Mặc dầu cửa từ bi mở rộng, mặc dầu giáo pháp từ bi của Đức Phật không phân biệt là ai cả, nhưng mà muốn độ người đó phải là có duyên mới độ được. Người mà có duyên với Phật Pháp là người trong kiếp quá khứ đã thực hành ba la mật, là người đã từng bố thí, là người đã từng chuyên cần trì giới, tham thiền, nghe pháp, người đã thực hành những hạnh thanh cao, đó là người đã tập duyên lành cho nên đáng được tế độ. Tùy theo cái trình độ phạm hạnh thấp cao, tùy theo cái thiện duyên người đó ít hay là nhiều mà Đức Phật dùng phương tiện để tế độ mỗi người có duyên. Tuy nhiên không phải Đức Phật gặp chúng sanh nào cũng hóa độ chúng sanh đó được hết thảy, mà có duyên ở đây đó, có duyên với Phật Pháp là chung. Nhưng mà coi còn có duyên với Đức Phật hóa độ hay là có duyên với đệ tử của Đức Phật hóa độ, thì ở điểm này mà chúng ta phải phục Đức Phật, là tại vì Ngài biết được ai là người có duyên với Ngài, ai là người có duyên với đệ tử của Ngài. Chính vì vậy đó mà chúng ta nói là có hai hạng người có duyên. Nếu là có duyên với Đức Phật thì Đức Phật trực tiếp độ cho những vị đó. Và nếu có duyên với Phật Pháp nhưng mà không phải có duyên với Ngài, mà có duyên với những người đệ tử, thì Ngài bảo những vị đệ tử đó đến hóa độ. Và trong lịch sử, trong kinh sách đã ghi lại nhiều câu chuyện. Có những lúc Ngài sai Mục Kiền Liên đi hóa độ, có những lúc Ngài sai thầy Xá Lợi Phất đi hóa độ, có những lúc chính Ngài đến hóa độ. Nghĩa là hạng người nào Ngài biết rõ có duyên với Ngài, hạng người nào Ngài biết rõ có duyên với chư vị thiên văn đệ tử của Ngài, là Ngài bảo những vị đó đến mà hóa độ thay Ngài. Bây giờ nói về người hướng dẫn. Người hướng dẫn hay còn gọi là phương tiện tế độ chúng sanh, thì đây nói đến cái đức diệu dụng của Đức Phật. Tùy theo căn tánh, tùy theo tâm tánh căn cơ của mỗi hạng người mà Ngài giảng giải rõ ràng về phước hoặc là về tội. Chẳng hạn như chúng sanh nào ưa thích những điều lành thì Ngài thuyết pháp hướng dẫn tất cả các điều lành. Làm thế nào để cho cái miệng, thân miệng ý, thân làm điều tốt, miệng nói lời tốt, ý nghĩ tốt, cùng phước báo của các vị đó để mà giúp chúng sanh đó phát tâm thỏa thích trong cái sự làm điều thiện. Còn đối với những chúng sanh thích làm ác thì Ngài nói cái tai hại của những cái tâm hành làm ác do thân miệng ý mà ra, cùng với quả báo của các pháp đó để mà giúp chúng sanh đó phát cái tâm ghê sợ tội lỗi để mà hồi tâm làm tất cả các cái việc lành. Rồi kế tiếp, đối với những hạng người mà trau dồi giới hành thanh tịnh, Ngài thuyết pháp về các cái pháp hành thiền định và cái phước báo do pháp sinh ra. Còn đối với những bậc mà đắc thiền định thì Ngài giảng giải về pháp minh sát để giúp cho chư vị đó lần lần tu để mà phát sanh trí tuệ, thấy rõ thật tướng của tất cả các pháp hữu vi. Tất cả các pháp hữu vi có thì có đó, nhưng mà giả có. Có một khoảng thời gian nào, nó sẽ tồn tại với chúng ta ở một khoảng thời gian nào, rồi cũng theo cái sự vô thường chi phối, rồi nó cũng tan hoại. Như vậy chúng ta không lấy làm lạ rằng, chúng ta không lấy làm lạ rằng trong tiết xưa có nhiều chư thiên và đật và nhiều bậc đại thiện duyên nghe qua một câu kệ hoặc là nghe qua một cái thời pháp Đức Phật mà Ngài chứng đạo. Điều đó khi mà nghe đó, thì chúng ta có thể nghi ngờ, bây giờ mình nghe hoài mà mình không có đắc đạo. Nghĩa là có nghe thật sự, nghĩa là cũng có tụng kinh thật sự, hành trì một cách trọn vẹn thật sự, nhưng mà chúng ta không có đắc đạo, là bởi vì chúng ta chưa có một cái quá trình thực tập lâu dài giống như chư vị thánh đệ tử của Đức Phật. Cho nên chúng ta không có được những cái tâm hành giống chư vị đó. Còn đối với chư vị đệ tử của Đức Phật ngày xưa, chỉ cần gọi thiện lai tỳ kheo, có nghĩa là kêu đúng vào cái tâm tư của vị đó, vị đó nghe bao nhiêu những cái phiền muộn, bao nhiêu những cái nghiệp thức rơi rụng, họ đắc được quả liền ngay trong lúc đó. Đó là do vì quân tập thiền căn thiền duyên sâu dày, từ vô số kiếp trong quá khứ cho đến kiếp hiện tại. Cho nên gặp phước, có phước gặp Đức Phật, Đức Phật giảng dạy tế độ, cho nên người đó nếm hương vị an vui giải thoát tuyệt đối liền. Khi mà nghe kêu tới tên, giống như chỉ cần khơi dậy, hay là một cái bát nước đã đầy, chỉ cần một giọt nước nhỏ cuối cùng rớt vào trong cái ly đó là nước trong ly nó tràn ra ngay. Phước báo của chúng ta cũng như vậy. Như thế Đức Phật tế độ chúng sanh bằng ba phương tiện. Thứ nhất là Ngài dạy rõ ràng về các cái điều thiện và các cái điều ác. Thứ hai là Ngài bảo nguyên nhân tùy theo quả lành hoặc là tùy theo cái nghiệp dữ xảy ra, Ngài chỉ cho thấy do nguyên nhân thiện ác mà ra. Như vậy chúng ta là người Phật tử, khi mà làm điều lành nhưng mà chúng ta chưa có quả lành mà chúng ta gặp nhiều cái khó khăn, gặp nhiều đau khổ, điều đó như nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ thối chuyển. Điều mà chúng ta phải nhận rõ là làm việc lành chắc chắn được quả lành, làm điều ác chắc chắn được quả ác. Sở dĩ mà chúng ta làm điều lành mà hiện tại vẫn có nhiều cái quả ác hay là nghiệp chướng là tại vì trong quá khứ là do vô tình trong đời này mà chúng ta tạo những cái nghiệp duyên xấu. Cho nên cái quả lành mà chúng ta làm đó nó chưa có tác dụng, chứ không phải là không có. Do vậy mà chúng ta vững tâm tiếp tục làm, tiếp tục thực hiện những cái nghiệp lành của chúng ta. Song song trong cái vấn đề giáo hóa chúng sanh, Đức Phật Ngài cũng dùng ba pháp phi thường để mà trợ duyên cho chúng sanh. Có những lúc Ngài dùng pháp thần thông, có những lúc Ngài dùng cái thần thông để mà biết rõ tâm của chúng sanh, có những lúc Ngài dùng cái lời khuyên nhắc nhở giáo huấn khiến cho họ thực tập giới định tuệ. Nghĩa là đến với Đức Phật, chúng ta thấy ở nơi đó là một cái vị lương y đại tài. Chúng sanh nào thích cái gì, căn cơ phù hợp với cái gì, Ngài theo đó mà Ngài hướng dẫn. Do nhờ sự hiểu biết tường tận tánh nết hạnh kiểm trình độ trí tuệ và duyên lành của mỗi chúng sanh, cho nên Ngài mới có thể giáo hóa chư thiên nhân loại một cách dễ dàng, và các bậc hữu duyên nên tế độ đều vâng theo lời khuyên bảo hướng dẫn của Đức Phật. Còn bây giờ nói về một trong ba khía cạnh của vô thượng sĩ, của điều ngự trượng phu, đó là những người nam. Nhưng nói về chữ trượng phu có nghĩa là những người nam, và cái trượng phu của cụ Nguyễn Du mình á, một nhà đại văn hào Việt Nam mình, một nhà đại thi hào Việt Nam mình, đó là cụ Nguyễn Du thường nói là vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa thì mới gọi là đại trượng phu. Nhưng mà cái đại trượng phu đó chỉ là ra ngoài phong nhã mà trong nhà hào hoa với mọi người thôi, chứ không có làm gì cả. Còn trong khi đó trượng phu của Đức Phật là muốn nói đến một người nam, một người nam tự điều phục cho mình và tự điều phục hướng dẫn người khác điều phục. Đức Phật thường nhắc hay là chữ trượng phu có nghĩa là người nam. Nói như thế không có nghĩa là Đức Phật chỉ tế độ toàn là những người đàn ông, mà Đức Phật Ngài cũng độ cho cả nam lẫn nữ. Nhưng mà thường thì nói tới người nam trước là tại vì theo Phật giáo nói riêng và truyền thống văn hóa xưa ở Á Đông nói chung, người nam là rường cột của gia đình, người nam được coi là người có phước hơn người nữ. Chính vì vậy mà trong truyền thống xưa Việt Nam mình, mà nhất là người Trung Hoa đó, họ xác định một câu mà nhiều khi là những người con gái tài giỏi trong gia đình nhiều khi cũng buồn ghê lắm. Nhất nam viết hiểu mà thập nữ viết vô. Nghĩa là trong gia đình nào đó chỉ cần một đứa con trai là cũng kể là có. Còn á, mà cho dù là 10 đứa con gái hay là nhiều hơn nữa vẫn cứ coi là vô hậu thôi. Là tại vì họ có một quan niệm rõ ràng, con gái là cái người phải đi lấy chồng, phải lấy họ của nhà người khác. Cho nên dầu cho là 10 đứa con gái hay là nhiều hơn nữa vẫn cứ coi là nhà đến gia đình đó là không có hậu. Còn trong khi đó một đứa con trai thôi vẫn được coi là có hậu. Chính vì với cái quan niệm đó mà người phụ nữ ngày xưa họ coi rất là thường. Nhưng mà Đức Phật là không coi thường. Tùy theo thế gian mà gọi là nam hay là điều ngự trượng phu, là tức là những người nam có thể tự điều phục mình và có thể hướng dẫn người khác cũng điều phục, là tùy theo tập tục văn hóa xưa. Đức Phật không những chỉ độ cho riêng nhân loại không mà thôi, mà Ngài còn tế độ luôn cả loài thú, luôn cả loài phi nhân, tức là chư thiên, quỷ thần vân vân, những ai mà có duyên lành, chúng sanh nào mà có duyên lành đến với Ngài là Ngài hóa độ. Như nói về điều ngự hay là hướng dẫn những người nam được tế độ có ba. Một là người nam, hai là người nam ở thế gian này, hai là người nam ở cõi trời, ba là nam ở cõi thú. Bây giờ nói về người nam và cõi người đó, Đức Phật giáo hóa những người bất thiện tội lỗi và những người ác đó trở thành những bậc thánh nhân, mà chưa có một người nào làm giống như Ngài. Những người đã có các cái điều tội lỗi giống như con của một ông ni kiền tử, tức là anh chàng đó tên là Sakkaka. Cái người con trai này phải nói là thông minh nhưng mà rất là kiêu ngạo. Vì là thông minh, vì là kiêu ngạo, cho nên là gặp ai anh ta cũng coi như là dưới mắt không có người. Gặp ai cũng tìm cách chứng tỏ mình là thông minh nhất và chưa hề chịu thua bất cứ một người nào. Thành ra vì vậy có một lần khi mà anh ta gặp đệ tử của Đức Phật, anh ta mới hỏi là anh là đệ tử của ai mà ăn mặc lôi thôi lụm thùm như thế này, mà đi chi mà đi trên đường ôm mình bác đi kỳ cục vậy. Nghĩa là một câu hỏi khinh miệt, một câu hỏi thách thức. Thì vị đệ tử Phật khiêm tốn trả lời: tôi có câu trả lời, nhưng mà tôi muốn, nếu mà ông muốn biết câu trả lời trước hết á, ông phải cạo đầu đi tôi như tôi vậy, thì tự nhiên là tôi trả lời cho anh biết thôi. Thì với cái anh chàng hung hăng này, vì cái mục đích là muốn biết câu trả lời của cái vị thầy kia, cho nên anh ta sẵn sàng tới nhờ Phật cạo đầu để đi tu. Vì anh ta nghĩ rằng là sau khi tôi biết câu trả lời rồi tôi không tu nữa, cho nên là sẵn sàng tới đưa đầu cho Đức Phật cạo. Vậy mà khi mà Đức Phật cạo tóc rồi, anh nghe Đức Phật thuyết pháp rồi, cảm hóa với cái tâm tư kiêu ngạo này rồi, anh chứng được quả La Hán và anh tu luôn. Cho nên cái lối giáo hóa của Đức Phật hay là đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Nhiều khi quý vị đừng có bao giờ tranh cãi với thế gian làm gì. Người ta có nói gì thì mặc kệ họ. Vấn đề việc tu là của chúng ta. Nếu ai có muốn biết cứ cạo đầu đi tu. Thành là có một lần, có một ông Phật tử kia, ông tự hào là ông có tiến sĩ, ông tự hào là ông dịch sách, ông tự hào là đủ kiểu hết á. Tới dự lễ rồi ngồi nói chuyện với các thầy. Ông nói: các thầy sướng nghe ha, các thầy ở chùa có làm gì? Ăn với ngủ thôi chứ làm gì đâu. Thì ông thầy ông nói: Vậy hả? Vậy thì đạo hữu cứ cạo đầu vô tu như cho các thầy, giống như các thầy rồi thì biết liền ha. Khi mình nói ra thì đạo hữu nói, dạ con nói về chứ con không dám cạo đâu. Thì ông thầy nói chứ đạo hữu đã không dám cạo đầu mà kêu là các thầy ở chùa cứ ăn với ngủ thôi. Muốn biết có ăn ngủ không á thì cứ cạo đầu vô là biết liền ha. Nhưng mà sau rồi cái đạo hữu đó thực sự là không dám cạo đầu, nhưng mà xin ở chùa một tuần để biết cái cuộc sống của các thầy. Khi mà 4:30 dậy tụng kinh, tụng kinh xong rồi ngồi thiền, 7:00 tối tụng kinh ngồi thiền, chỉ ra một tuần cũng nói dạ thôi thôi con biết rồi, thôi con không có dám ở chùa nữa, để khi nào mà con có duyên thì con mới đi tu giống như các thầy. Còn bây giờ thì con thấy là con xin rút lui lại cái lời nghĩ, cái lời nói, cái ý nghĩa là các thầy ở chùa chỉ biết ăn rồi ngủ thôi. Thế nên quý vị thấy những cái gì đơn giản lắm, giống như vị đệ tử của Phật kể đó, muốn có câu trả lời, muốn phê phán những gì mà tôi đang làm đây, cứ cạo đầu làm như tôi tự nhiên có câu trả lời. Một lần khác Đức Phật đi trị bệnh khất thực vào cái lúc mà mùa thu gặt, thì khi mà Đức Phật thấy hàng trăm nông dân đang sắp hàng chờ đợi người giàu có kia phát gạo, thì Ngài cũng đứng sắp hàng chung với những người nông dân đó để mà chờ lãnh gạo. Thì đến phiên Đức Phật thì người phú hộ kia biết Đức Phật, nhưng mà ông ta có một cái thái độ rất là khinh mạng, tìm cách đuổi Đức Phật đi nhưng mà Ngài không đi. Thì ông này ông mới hỏi như thế này: tại sao ông không làm lụng để mà nhận thực phẩm như tại sao ông không làm lụng giống như tôi đây mà ông lại đi xin để mà nhận thực phẩm giống như những người kia? Tại sao ông cũng là người khỏe mạnh, có tay có chân đường hoàng, nhưng mà ông đi xin như vậy kỳ cục quá? Đức Phật không nổi giận vì cái câu nói khinh miệt của người kia, mà Đức Phật mới nói như thế này: tôi cũng có đi làm. Ông phú ông phản đối, ông nói là tôi chưa bao giờ thấy ông đi làm. Tôi thấy ông chỉ là cái người mà cứ đi xin từ nhà này tới nhà nọ thôi, chứ tôi chưa thấy ông đi làm cái chuyện gì cả. Thì Đức Phật mới nói: đúng rồi, tôi cũng làm công việc trồng trọt. Chẳng hạn như đức tin của tôi là hạt giống được gieo trồng, công phu thiền định của tôi là nước mưa tới lên hạt giống, và trí tuệ của tôi là cái cuốc để tôi dùng xới đất. Do đó tôi cũng là cái người lao động như ông, nhưng mà ông lao động bằng một cách khác, còn tôi thì tôi lao động một cách khác. Và sau đó Đức Phật giảng thêm về Bát Chánh Đạo, và đã cuối cùng làm cho cái người giàu có kia ý thức được, ông ta quyết định đem hết tất cả đất đai tài sản của mình cho những người nghèo. Và ông ta đi tu với Đức Phật và về sau trở thành một vị A-la-hán. Thành ra chúng ta thấy vấn đề làm không nhất thiết là chúng ta phải buông đầy bán lưng, làm không nhất thiết là chúng ta phải gian xảo để mà có miếng cơm manh áo, mà chúng ta làm bằng nhiều hình thức khác nhau. Giống như trong cuộc đời, có những người thì làm nghề này, có những người làm nghề khác, nhưng mà tuyệt đối là chúng ta không nên coi thường bất cứ một nghề nào cả. Với cái quan niệm xưa người ta thường nói á, học á thì như hòa như đạo, bất học như kiểm như thảo. Có nghĩa là những người mà học á giống như gạo, giống như nếp, mà những người dốt học giống như rơm, giống như cỏ. Nghĩ là trong cái xã hội mà những người có học thì xã hội đó mới giàu mạnh, Còn mà những người dốt học á, thì sẽ làm cho đất nước nghèo đói khổ sở. Điều đó sai hoàn toàn. Câu nói ngược lại á, nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rong thì nhất nông nhì sĩ. Trong cái thời mà đói kém, không có những người làm ruộng, thì những người cầm viết trên bàn kia cũng chết đói ạ. Cho nên á, là trong xã hội phải nói là những cái bộ phận phải nhịp nhàng với nhau, cùng chung xây đắp một xã hội thì xã hội đó mới mạnh. Còn á, mà nói là cái giai cấp này quý trọng hơn giai cấp kia, giai cấp nọ không bằng giai cấp kia đều là hoàn toàn sai cả. Đứng trên một phương diện, anh làm nông vẫn có cái tư cách, vẫn có cái địa vị của anh làm nông. Đối với những anh mà học tiến sĩ, bác sĩ kia vẫn có cái tư cách và địa vị của họ. Nhưng mà nếu đổi cái địa vị của họ, họ làm được. Nhưng mà một bộ phận nào đó trong xã hội mà rất tách riêng ra với đại chúng thì cái bộ phận đó nó sẽ chết ngay. Cho nên là ai đi nữa muốn mà cùng chung, muốn mà xây dựng một xã hội giàu mạnh, phải biết đoàn kết sĩ nông công thương, phải đoàn kết tất cả thượng tầng kiến trúc, hạ tầng cơ sở, phải có một cái nhịp nhàng với nhau. Chứ không phải nói là giới nào cao hơn, tốt hơn giới nào. Một cái điển hình thứ ba mà cũng không ai làm được giống như Đức Phật. Đó là Đức Phật đồ một người rất là ác, tên là Angulimala, là một cái người chuyên cắt, giết người, lấy ngón tay sau thành vòng để đeo vào cổ. Người này có một cái võ nghệ rất là cao cường, nhưng mà có cái tâm học đạo. Một thanh niên rất là đẹp trai, nhưng mà gặp phải một ông thầy tà đạo, có một cô vợ trẻ. Mà cái cô vợ trẻ này là cái người là phải lòng với anh chàng học trò này. Một lúc nào đó cái cô vợ trẻ của ông thầy đó mới tỏ tình với anh chàng này. Thì anh chàng này cự tuyệt, thì cái bà thầy trẻ kia đó, bà sư mẫu trẻ kia bực quá, đâm thọc với ông thầy. Ông thầy đâm ra nghi ngờ cái người đệ tử của mình, và mới xúi anh này là anh phải giết được 1,000 người thì tôi sẽ truyền cái đại pháp thần thông cho anh. Anh này nghe nói thích quá, không có nghĩ tới cái hậu quả. Vì muốn được học pháp đại thần thông, đại bí mật cao tuyệt, cho nên là anh sẵn sàng đi giết người. Nhưng mà đó là cái thâm độc của ông thầy, nghĩa là anh đón ở một khu rừng đó, anh giết rất là nhiều người rồi, túm năm cùm ba đi ngang qua rừng đó là bị giết, giết cho đến là 999 người rồi. Còn một ngón tay nữa là đủ 100 ngón tay. Nhưng mà nhiều người đã nghe tới cái khu rừng đó có người giết người, cho nên không ai dám đi. Thì Đức Phật biết rằng đến cái lúc cơ duyên phải độ người này, cho nên Đức Phật tới đó. Thì anh chàng Angulimala này thấy Đức Phật mừng lắm, rượt theo định giết Đức Phật để cho đủ 100 ngón tay để mà về báo cáo với thầy mình, để mà nhờ thầy mình truyền cho đại pháp. Nhưng mà lạ là đi hoài thì cũng cứ cách xa Đức Phật khoảng đó. Anh ta thấy đi không kịp, chạy cũng vẫn không kịp. Đến cuối cùng anh ta mới bảo rằng là ông là ai, là vị trời, vị thần hay là một vị siêu nhiên nào mà tại sao tôi rượt theo ông mà tôi rượt hoài tôi rượt không kịp? Thì Đức Phật mới nói, ta đã đứng lại lâu rồi, tại sao con còn rượt làm gì? Thì cái vị kia nó không, ông mà cứ đi mà tôi rượt hoài ông, tôi rượt không kịp. Đức Phật nó không, Thế Tôn đã đứng lại rồi, chính con là cái người chưa đứng. Thì khi đó, khi mà thấy như vậy đó, thì cái anh thanh niên này mới bảo là con là cái người mê muội, ngài nói rõ hơn, con nhờ ngài điểm hóa cho con. Thì Đức Phật mới bảo là bây giờ nhà ngươi muốn như vậy thì cứ bỏ con dao đi, thì ta tế độ cho. Thì anh thanh niên này nghe nói như vậy, liền con dao giết người liền. Đức Phật bảo không, liền con dao trong tâm của con kia. Thì lúc đó anh ta mới nghĩ, con dao trong ở ngoài thì mình đã biết rồi, con dao trong tâm là con dao nào. Cuối cùng anh ta nghĩ là cái tâm độc ác, cái tâm vì muốn đại pháp mà giết không bao nhiêu người. Cuối cùng anh ta thức tỉnh, thức tỉnh từ bỏ cái nghiệp sát nhân, xin xuất gia trở thành một vị tỳ kheo nơi Phật. Về sau không lâu, vị này chứng được quả từ tự dự lưu đến nhập lưu đến quả A-la-hán, và trở thành một bậc thánh trong các vị A-la-hán cao thượng. Như vậy chúng ta thấy, đến với Đức Phật, từ cái loài quỷ dạ xoa cho đến những người độc ác, cho đến những người không biết gì cả, cũng đều tu hành đắc đạo. Như nói về độ loài người thì chúng ta thấy rất là dễ, rất là thấy, không có gì khó khăn cả. Nhưng mà nói về độ những cái loài quỷ thì bây giờ chúng ta là nghĩ như thế nào, làm thế nào để chúng ta thấy những cái loài quỷ đó mà độ? Thì đây là trong cái truyền dạ xoa Akavaraya, cái con quỷ này rất là hung ác, rất là tàn bạo, chuyên môn ăn thịt người, là có nhiều pháp thuật cực kỳ nguy hiểm. Lúc mà Đức Phật đến ngự trên bảo tòa ở trong lâu đài của quỷ dạ xoa thuyết pháp, nó bực lắm, nó dùng cái pháp thuật để mà xua đuổi Đức Phật đi, nhưng mà nó hoàn toàn bất lực, là bởi vì pháp thuật có là do cái tâm định. Mà tâm định của đối với những cái loài quỷ dạ xoa, tức là cái tà định chứ không có chánh định. Mà đã tà định rồi thì không thể nào mà qua lại với chánh cả, không thể nào vượt qua chánh, và cuối cùng nó bất lực. Nhưng mà xua đuổi không được Đức Phật. Cuối cùng nó có những cái câu hỏi mà không có trả lời được, thì nó hỏi Đức Phật. Đức Phật trả lời, và cuối cùng theo Đức Phật tu đạo, chứng được quả dự lưu, nhập lưu, rồi trở thành bậc thánh thứ nhất trong Phật giáo. Còn đối với Phạm Thiên, nhiều vị Phạm Thiên cũng là trời ơi đất hỡi, nhưng mà cuối cùng cũng được Đức Phật tế độ, từ bỏ tà trở về với chánh kiến. Như vậy chúng ta thấy những đức tánh vô cùng cao thượng, đức tánh cao thượng vô cùng tận, và lời dạy của Đức Phật thốt ra giáo hóa chúng sanh thì rất nhiều. Có thể nói là chúng ta nói hoài, nói mãi, nói cả đời mà không bao giờ hết. Nhưng mà những điều cần thiết mà chúng ta cần ghi nhớ trong khi mà chúng ta niệm về danh hiệu vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu này, có lẽ chúng ta phải nên cố gắng nhớ một vài điểm. Trước hết là chúng ta ghi nhớ cái cách giáo huấn của Đức Phật. Đức Phật tùy theo tâm tính duyên lành, tùy theo trí tuệ và căn cơ của mỗi chúng sanh, theo nguyên nhân thời buổi và cơ hội, theo phong tục tập quán của mỗi quốc độ mà ngài dạy. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì lời giáo huấn của Đức Phật có 3 điểm. Thứ nhất là không làm điều ác. Đừng làm điều ác, tức là chúng ta phải nên xa tránh 10 cái pháp ác do thân miệng ý mà ra. Do thân thì có là sát sanh, bây giờ chúng ta không sát sanh. Trộm cắp thì chúng ta không trộm cắp. Tà hạnh thì chúng ta không có tà hạnh. Đó là do thân. Miệng Một là nói dối thì bây giờ chúng ta không nói dối. Nói lời gièm pha đâm thọc thì chúng ta không nói lời gièm pha đâm thọc. Nói lời độc ác tức là chửi rủa thì chúng ta không nói lời độc ác, không nên chửi rủa. Và nói những lời viển vông vô ích thì chúng ta là không có nói những lời viển vông vô ích. Cho nên một khi mà nghe pháp là chúng ta phải tập trung nghe pháp. Làm bất cứ một cái việc gì thì chúng ta phải tập trung làm cái việc đó cho đến nơi đến chốn. Về ý là không tham lam, không thù oán, không tà kiến. Đó là chúng ta thực hành những cái điều không có ác. Không thực hành những điều ác nhưng mà không phải vì vậy mà là được. Không thực hành điều ác mà phải thực hành tất cả các cái điều thiện. Thì bây giờ ngược lại 10 pháp thiện, một là bố thí, hai là phụng sự sốt sắng, ba là chúng ta phải giữ năm giới, bốn là chúng ta phải thực hành bốn vô lượng tâm, năm là phải xa lánh cái dâm dục, sáu dâm dục tức là không có ngoại tình, sáu là tinh tấn trì bát quan trai, bát thánh đạo, thực hành các cái giáo pháp giới định tuệ. Thì như vậy chúng ta không làm tất cả các cái điều ác không chưa đủ, mà phải làm tất cả các cái điều thiện. Điều đó như có người nói, một ai kia mà rủ mình đi chùa, rủ mình đi sám hối, thì đừng bao giờ nói tôi chưa bao giờ làm tội, tôi chưa bao giờ có lỗi, thì mắc mớ gì tôi phải lại sám hối, tôi phải tụng kinh niệm Phật làm gì. Điều đó nói thì nghe cho vui chơi nhưng mà sai. Bởi vì cái việc mà chúng ta tạo tội tạo nghiệp khó biết lắm. Hoặc là vô tình, cố ý thì chuyện đã đành rồi. Nhưng mà những cái vô tình cũng làm cho chúng ta tạo tội tạo nghiệp như thường. Chẳng hạn như bây giờ nói là tôi không làm điều ác. Không làm điều ác không có nghĩa là mình không sát sanh, không có trộm cướp, mà gọi là không làm điều ác. Mà làm điều ác, chẳng hạn như mình nói, mình chửi, tao giết mày chết á. Cái chuyện tao giết mày chết nó đơn giản lắm. Không phải đợi mình cầm dao mình giết người kia chết, mà ngay cả cái lời nói đó là độc ác rồi thì vẫn là tạo nghiệp như thường. Cho nên đừng có nói là tôi không bao giờ làm ác. Nghĩ ác cũng đã là ác rồi. Cho nên là phải luôn luôn không làm điều ác mà chúng ta phải làm các cái điều thiện. Và thứ ba là nên trau dồi trong tâm của chúng ta cho càng ngày càng thêm trong sạch. Làm cho tâm càng ngày càng thêm trong sạch có nghĩa là chúng ta nên cố gắng diệt trừ tất cả các cái phiền não, tức là tất cả những cái buồn phiền đau khổ của mình. Cho dù là thất tình, cho dù là ai bạc bội với mình, cho dù là được hay là thua trong cuộc đời, cũng đừng bao giờ buồn phiền. Nếu mà trong tâm mà còn buồn phiền, còn đau khổ, tức là chúng ta còn rác rưới, tức là chúng ta trong tâm còn dơ bẩn. Bây giờ chúng ta làm cho sạch cái tâm của mình là phải diệt tận tất cả những cái buồn phiền nó đang ngủ ngầm trong tâm của mình. Đó là những điều làm cho tâm chúng ta nhơ bẩn và khiến cho chúng ta sa đọa trong vòng sanh tử luân hồi. Nhưng nói về phiền não thì có rất nhiều, nhưng mà đại loại có hai loại mà chúng ta cần phải thấy. Thứ nhất là loại phiền não có vị thô. Chẳng hạn như tâm của chúng ta cứ muốn gây lộn, gặp người kia chúng ta cứ muốn đánh lộn, gặp người kia chúng ta cứ muốn làm cho họ đau khổ, thấy của cải người ta nhiều, mình thích, mình muốn cướp giật của người ta. Những phiền não này có thể diệt trừ được bằng cái sự giữ giới và bằng phương pháp thực tập thiền định. Đó là những cái loại phiền não mà chúng ta thấy. Còn cái phiền não được coi là vi tuệ, có nhiều khi chúng ta khó nhận được các cái căn nguyên làm phát khởi các cái phiền não đó, chỉ có thể diệt được bằng cái thanh tuệ. Tức là chúng ta phải luôn luôn làm thế nào gàn lọc những cái tư tưởng của mình. Mà chư tôn đức thường dạy chúng ta, trong hàng ngày chúng ta gặp rất nhiều người, gặp rất nhiều giới, và chúng ta nói là không biết bao nhiêu lời. Nhiều khi những cái điều mà chúng ta hiểu rõ, chúng ta nói làm cho người ta đau khổ, gây ra những cái tội vạ thì cũng có rất nhiều. Nhưng mà có những cái vô tình chúng ta cũng gây tạo cái phiền nghiệp đau khổ cho mình và cho người khác. Cho nên mỗi tối chịu khó ngồi suy nghĩ lại, trong ngày qua chúng ta đã nghe những cái gì, trong ngày qua chúng ta đã gặp những thành phần nào, và chúng ta đã nói những lời nói gì, một ai kia đã nói chúng ta lời nói gì, điều đó có quan hệ gì đến cuộc đời, con người, việc làm trong cuộc sống của chúng ta hay không. Nếu có thì chúng ta phải làm gì, mà nếu không có chúng ta làm gì. Đó là cách mà chúng ta thanh tuệ. Những lời giáo huấn của Đức Phật có thể thu ngắn là hai lời khuyên. Thứ nhất là nên xa lánh những sự giải đãi. Sự giải đãi luôn luôn lúc nào chúng ta cũng cho mình một cái cơ hội rất lớn. Có nghĩa là chúng ta sẵn sàng tha thứ cho mình, sẵn sàng dễ dãi cho mình. Chúng tôi nói như vậy là có nghĩa là thay vì mỗi 5 giờ mình dậy mình ngồi thiền, thì bây giờ đồng hồ đã reo rồi, nhưng mà nói ồ bữa nay mình, ngày qua mình làm việc hơi nhiều, hơi mệt, thôi bữa nay cho ngủ thêm tới 6 giờ mình ngồi thiền. Rồi 6 giờ ngày mai mình cũng nói là thôi thì mệt quá cho ngủ 7 giờ dậy. Và cứ như thế chúng ta càng dễ dãi với mình bao nhiêu, rồi thì cuối cùng chúng ta lại bỏ đi những cái định hướng của mình. Và như vậy chúng ta không nhất quyết là một điều gì cho lâu dài, cho thành tựu. Tại vì hôm nay chúng ta nghĩ như thế này, mai chúng ta nghĩ kiểu khác. Hôm nay chúng ta định làm cái việc này, nửa chừng chúng ta bỏ dở, rồi mai là tiếp tục nghĩ cái kiểu khác nữa. Và như vậy thì chúng ta chạy lòng vòng, và như vậy thì chúng ta đi hoài đi mãi mà không đi tới đâu cả. Đó là do tâm giải đãi. Tâm của chúng sanh mãi say mê trong sự cám dỗ của sáu trần. Có nhiều người tự giải đãi cho mình, bây giờ mình còn trẻ chưa già, còn khỏe mạnh chưa đau, còn vui chưa khổ, cho nên cứ chơi cho nó thoải mái, cho nên cứ đi làm kiếm tiền, cho nên làm những cái gì mà chúng ta thỏa thích cái đã, để khi nào già rồi yếu rồi làm không được, lúc đó mình tu cũng chưa muộn. Nghĩ như vậy không có đúng. Dầu cho là chúng ta già hay là trẻ, nhưng mà nếu là vô minh chưa có đưa chúng ta đến với đạo thôi thì không nói. Nhưng mà khi mà chúng ta biết đạo rồi, nên cố gắng thực hành giáo pháp của Phật càng sớm càng tốt, đừng hẹn ngày mai. Bởi vì vô thường kia nó không có chờ đợi bất cứ một ai cả, là bởi vì Diêm Vương đã định hồi khuya bắc, quỷ sứ không chờ tới rạng đông. Nghĩa là khi mà Diêm Vương là tối nay nó tính cộng đầu mình, nó dắt mình đi địa ngục rồi ấy, thì nhất định năn nỉ để ngày mai tới, nó sẽ không có chịu đâu. Cho nên chúng ta đừng hẹn. Đó là cái giải đãi. Giải đãi là nguồn gốc của chủ động tất cả các cái pháp ác. Chúng sanh nào mà làm nô lệ cho sự giải đãi này thì những người đó luôn luôn chất chứa phiền não trong tâm, mà phải chịu những cái sự đau khổ của già, bệnh, chết, đời này qua đời khác. Bây giờ chúng ta không có giải đãi mà chúng ta là tinh tấn. Không giải đãi nó trái ngược hẳn với tinh tấn. Người mà không có giải đãi, tức là tinh tấn, là người luôn luôn có sự ghi nhớ trong tâm. không phải chỉ có một thời gian ngắn mà thôi, mà bất cứ lúc nào. Tại vì tinh tấn không có nghĩa là chúng ta làm cho có, không phải chỉ chúng ta chỉ làm trong một lúc nào đó mà thôi, mà chúng ta phải tinh tấn lâu dài. Cho nên chúng ta phải hiểu tinh tấn có nghĩa là một cái sự cố gắng, một cái sự cố gắng vượt bậc, nhưng mà đó chỉ là giai đoạn đầu, cho nên gọi là tinh tấn khởi đầu. Và nếu mà cái sự tinh tấn này mà còn được lâu dài thì chúng ta gọi là tinh tấn duy trì. Và muốn thành tựu một cái gì đó, chúng ta cần phải có cái sự nỗ lực vượt bậc, cho nên gọi là tinh tấn vượt bậc. Như vậy, đối với người nào đó mà tinh tấn là người đó phải luôn luôn tự đặt mình trong khuôn khổ. Thứ nhất á, là trong khuôn khổ của giới luật. Giới luật mà chúng tôi nói với quý vị ở đây là không làm tất cả các điều ác, làm tất cả các điều thiện, luôn luôn làm cho tâm mình lúc nào cũng thanh tịnh. Thứ hai là thu thúc sáu căn cho thanh tịnh. Thứ ba là biết độ lượng trong sự ăn uống của mình. Ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Cho nên ăn vừa đủ để khỏe mạnh thôi. Thứ tư là thường hay thức tỉnh, ít mê ngủ. Thứ năm là phải tinh tấn hành trì những cái phương pháp nào mà chúng ta lựa chọn cho mình là thích hợp với mình. Nói tóm lại, một khi mà chúng ta thực hành theo giáo pháp của Phật, mà nhất là trên phương diện hành trì niệm vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, ở đó chúng ta thấy tất cả các pháp thì là niết bàn, là vô thượng. Trong loài người, Đức Phật là vô thượng. Trong các thành quả thì bậc chánh đẳng chánh giác là vô thượng. Chúng ta sinh trong chín cõi, sinh ra trong cõi đời này, chúng ta thấy không ai có thể so sánh được với Đức Phật. Cho nên Ngài có cái tôn hiệu là vô thượng sĩ, nghĩa là người đã lên đến cao vô thượng. Và như thế Đức Phật là đấng đại trượng phu, có khả năng điều phục, chế ngự mọi ma chướng trong khi tu hành chính đạo. Điều ngự trượng phu còn có một nghĩa khác là Đức Phật có khả năng điều phục những người hiền và ngự phục những kẻ ác theo mình về chính đạo. Bây giờ chúng ta niệm danh hiệu vô thượng sĩ là chúng ta ôn lại những cái gì mà Đức Phật hơn trội tất cả những người khác không có. Chúng ta học theo những hành đó để theo dấu chân của Ngài. Điều ngự trượng phu có nghĩa là chúng ta phải làm ông thầy cho chính mình. Chúng ta phải đặt ra một kỷ cương cho chính mình. Cứ theo đó mà chúng ta theo giáo pháp của Phật, làm thầy cho chính mình, đặt cho mình một kỷ cương, rồi chúng ta theo đó mà hành, thì chắc chắn trong cuộc đời này chúng ta có cuộc sống an vui. Và sau khi chúng ta bỏ cái sanh thân này, chúng ta muốn sanh về cảnh giới nào tùy theo chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp vô thượng sĩ điều ngự trượng phu đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. đạo.